tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2025, thứ Sáu trong tuần 28 mùa thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Ignacio Antioquia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, câu 1 đến câu 7. Ngày hôm ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ, anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết. Anh em đừng sợ kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi lại còn có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đấng ấy. 5 con chim sẻ chỉ bán được 2 hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng đã được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Matthew chương 28, câu 19 đến câu 20. Lệnh truyền này là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, được Đức Kitô thực hiện và các tông đồ nối tiếp trong sứ vụ của mình. Sứ vụ này trở thành nguồn sống của các ông, nên Thánh Phaolô đã xác tín rằng, khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Giáo hội lãnh nhận sứ mệnh này từ các tông đồ để chu toàn trên khắp thế giới. Công vụ tông đồ chương 1 câu 8. Công đồng Vaticano xác tín, mọi giáo dân vừa là chứng nhân, vừa là dụng cụ sống động cho chính sứ mệnh của giáo hội. Như thế, chúng ta trước tiên phải là chứng nhân thì mới có thể rao giảng tin mừng được. Thánh Giáo hoàng Phaolô VI khẳng định, người thời nay tin vào chứng nhân hơn là thầy dạy. Và nếu họ có tin vào thầy dạy, vì thầy dạy ấy đã là chứng nhân. Chứng nhân thì không được để nhiễm men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Lối sống chứng nhân luôn trái ngược với thói giả hình. Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội đốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Matthew chương 7 câu 15. Đôi khi người ta thể hiện lối sống kiểu ngoại giao, tỏ ra mình là lanh lẹ, hòa đồng, thoải mái, nhằm mục đích tìm sự ủng hộ của quần chúng, làm chủ dư luận quần chúng. Thế nhưng, nó lại trái ngược với sự đơn sơ, chân thành của lối sống tin mừng. Hai lối sống này được Đức Giêsu ví von như một giáo hội sống giữa ban ngày ban mặt. Đến một căn nhà bằng kiếng, mà mỗi người đều có thể nhìn và nghe thấy tất cả. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Luca chương 12 câu 3. Hay nói cách khác, lối sống theo kiểu ngoại giao hoàn toàn ngược lại với lối sống tin mừng mà chính Chúa Giêsu đã thể hiện. Đó là lối sống mẫu cho việc truyền giáo của mọi thời đại. Tuy nhiên, trước đó Ngài cũng đã gặp rất nhiều khó khăn, chẳng hạn khó khăn với đồng hương, với nhóm kinh sư, pha-ri-sêu, biệt phái, với dân chúng và với cả các môn đệ. Trong hành trình rao giảng, Chúa Giêsu đã nói và giảng rất nhiều. Có người đón nhận, có người không. Có nhóm đón nhận và tung hô, nhưng ngay sau đó lại hò hét để đóng đinh Ngài. Đó là những khó khăn của Chúa Giêsu về phía người đón nhận tin mừng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã vượt qua tất cả những khó khăn đó một lần duy nhất. Đó là cái chết trên thập giá. Cái chết trên thập giá và sự sống lại là một lời rao giảng hùng hồn nhất, rõ ràng nhất và hiệu quả nhất. Bởi vì cái chết của Chúa Giêsu cho thấy tin mừng Ngài muốn rao giảng chính là Ngài. Ngài không cần nói hoa mỹ, văn chương theo kiểu ngoại giao để tìm kiếm sự ủng hộ của quần chúng, nhưng bằng chính cuộc sống và cái chết của Ngài. Đó là một lời nói ngắn gọn nhưng lại rất thực tế. Tuy nhiên, chúng ta tự hỏi liệu ngày nay lối sống tin mừng là thập giá Chúa Giêsu có còn là sự thu hút con người nữa hay không? Sự đau khổ và cái chết thập giá có còn ý nghĩa gì với con người thời đại nữa không? Xin thưa, ngày nay người ta thích đi siêu thị sắm đồ với sự thoải mái, náo nhiệt và thích thú hơn là đi nhà thờ, phải giữ thinh lặng và ngồi nghe giảng. Người ta thích sự vui chơi giải trí hơn là học giáo lý. Người ta thích được tự do hơn là phải sống theo giới răn, giáo luật. Cho nên, thập giá Chúa, sự đau khổ của thập giá, sự im lặng của thập giá, liệu còn sức hấp dẫn không? Đâu là sức hấp dẫn của lời rao giảng thập giá? Thật vậy, thập giá Chúa Giêsu không chỉ là thập giá đã qua, đã kết thúc, mà còn là cái thập giá sống. Theo Đức Cha Bùi Tuần, thập giá sống hiện thân cho sự hy sinh, thập giá sống hiện thân cho tình yêu thương, thập giá sống hiện thân cho sự khiêm nhường. Những cái thập giá sống này đối nghịch hoàn toàn với men Pharisêu, là lối sống kiểu ngoại giao, nhưng bên trong thì ích kỷ, thù ghét, kiêu ngạo. Những cây thập giá sống này là những gương chứng nhân được chiếu tỏa trong giáo hội giữa ban ngày ban mặt. Trong một căn nhà bằng kiếm mà mỗi người đều có thể nhìn và nghe thấy tất cả, họ sẽ tìm thấy tin mừng của nước trời qua gương hy sinh, khiêm nhường và yêu thương. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn ý thức để sống chân thật với Chúa, với chính mình và với tha nhân. Chính sự chân thật này sẽ trở thành những cây thập giá sống của sự hy sinh, khiêm nhường và yêu thương. Bên cạnh đó, xin cho chúng con biết tránh lối sống kiểu ngoại giao là ích kỷ, thù ghét, kiêu ngạo. Bởi vì đó là những men Pharisêu làm cản trở sứ mạng rao giảng tin mừng của chúng con. Amen.
Trái tim này khát khao bình yên, dẫu ngã đâu còn vẫn mãi nguyện.